Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính mời Thầy.
Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy xin nói về những cái hành rất là căn bản của cái đạo Bồ Tát. Đây là những cái hành mà gần như Bồ Tát nào cũng nói cả các bác, đó là cái hành mình gọi là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Đối với Bồ Tát Quán Âm đó, thì Ngài cũng dạy chúng ta làm sao mà tu rõ cái ba la mật này. Ba la mật có nghĩa là cái pháp mà mình gọi là perfection, cái pháp mà làm cho viên mãn. Đây là cái pháp mà làm cho chúng sinh, con người của mình đó, trở thành những cái vị Bồ Tát. Cái pháp này đó, nó là cái pháp mà thường thường cái chữ ba la mật gọi là đảo bị ngạn, tới được bờ bên kia. Tới được bờ bên kia là bởi vì nếu mà mình làm đó, thì cái bờ khổ của mình, mình không còn khổ nữa, mà mình sẽ tới được cái chỗ đó mà nó gọi là an nhiên tự tại, chỗ giải thoát, chỗ mà an lành. Cho nên thường thường đó, khi mà một người nào mới bắt đầu tu thì chúng ta học ngay cái pháp là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Tuy nhiên nhiều cái chữ bố thí đó, nhiều khi mình nghe đó, mình chỉ nghĩ rằng là mình chỉ có lấy tiền mình cho. Và có nhiều người nói với thầy rất là hay, họ nói với thầy thế này: thưa thầy, tụi con không đủ tiền để mà nuôi cho con cái, không có giàu có gì lắm, tụi con cũng những người bình thường đó. Thành ra nhiều khi nói bố thí tụi con thấy ngày ngày làm sao đó. Nhiều khi là con cũng muốn cho tiền cho bạc, nhưng mà nhiều khi con cho chút xíu ít quá, con thấy cảm thấy ai nấy, nhưng mà cho nhiều tụi con không có. Thì thầy mới hỏi ra, thì bạc là bạc, tại sao bạc lại nghĩ là phải cho nhiều cho ít mới được, có ít lắm nhiều mà. Thì bạc nói, dạ không phải, thầy, con cũng muốn cho nhiều chứ. Tại vì nhiều khi là có việc này việc kia, cứu trợ cái nạn lụt, hay là đi giúp những em bé mồ côi, hay làm cái này, con có muốn có nhiều, nhưng mà nhiều khi con là cảm thấy là mình không cách nào đó mình có thể cho nhiều được. Dù mình cái lòng mình là cũng ấy nấy làm sao đó, thưa thầy. Thầy kể cho bạc nghe đó là sự thật, cái bố thí này không phải lúc nào là cũng phải tiền bạc cả. Mà bố thí là nhiều khi mình nói một cái câu đó mà làm cho người ta bớt đi cái sự sợ hãi, cũng là bố thí đó các bạn. Thế nên cái chữ bố thí này đó, thay vì gọi là bố thí thì bây giờ thầy thường nói về các vị đệ tử, các người học trò của thầy, thầy gọi là cho ra, cho mà cho ra đó. Chứ không phải là cho vô, cho là cho ra, cho là làm sao đó, mình đừng bây giờ mình nghĩ lại cả. Thì một cái lời nói hay cũng là cho các bạn. Một cái câu chuyện nhỏ mình kể cho người ta mà người ta hết đi những cái phiền nào cũng là cho đó các bạn. Còn nhiều khi đó là cái cho nó rất là đặc biệt. Thì dụ như có người đó, họ sắp sửa đi vào cửa xe mà mình chạy tới trước, mình mở cái cửa cho họ vào. Sự niềm nở của mình đó là một cách mình cho. Còn nhiều khi đó, người ta tới, người ta ngồi, ta tới những người bạn, người bạn vô trong phòng đó, họp thí dụ như vậy, thì họ chưa có bị kiểu nào ngồi, thì bạn mời họ ngồi xuống, bạn kéo ghế cho họ ngồi xuống, cái đó cũng là cho đó các bạn. Hoặc là nhiều khi mình ăn đó, thì là mình không có nhảy vô mình ăn liền, mà mình gặp đồ cho người ta, cái đó cũng là một hành động cho. Cho là nhiều hành động lắm. Cái gì mà làm cho cái tấm lòng mình là cởi mở ra đó thì gọi là cho. Cái sự cởi mở đó cũng gọi là openness, gọi là khai mở. Cái sự cởi mở cũng là cái ý nghĩa lúc nào mình cũng là rộng rãi như là cái bầu trời. Và có nhiều khi đó, có nhiều người đang buồn, mình kể một cái chuyện vui, họ vui, họ cười một chút xíu, cái đó cũng là cho. Hoặc là có nhiều khi có những người đó, họ đang vui như vậy, họ đang sung sướng vui vô cùng, nhưng mình bây giờ mình cho thêm một cái nụ cười nữa thì đâu có đáng gì lắm. Không lẽ mình chặn cái nụ cười của họ? Khi mình đang vui như vậy đó, mình lại nói một cái câu chuyện hay là một cái lời nói làm cho cái niềm vui của họ đó có chỗ để họ hướng cái tâm vào. Thì dụ như có người họ đang vui là bởi vì họ ngày hôm nay được mẹ họ khen, thì họ rất là vui là bị có được lời khen. Thì mình đừng bây giờ mình nói những cái lời gì làm cho họ cục hứng cả. Nhưng mình nói, ồ, nhưng mà má anh mà khen như vậy tốt lắm, anh có nghĩ là mình có nên làm cái gì để mà cho ba cũng vui không? Thí dụ như vậy. Nhưng mà cái lời đó đó nó mở cái trí óc của người đang vui ra để họ nghĩ làm gì, làm gì cho ba mình vui hay làm gì cho người khác vui. Tức là làm sao mà mở được cái tâm người ta ra đó thì cũng là một cái phương thức mình gọi là cho ra, chính mình cho ra mà làm người khác cho ra nữa thưa các bạn. Thành do đó đó, cái chữ bổ thí này, nếu mình hiểu cái chữ bổ thí này thì mình nên sử dụng cái chữ cho ra thì hay hơn. Gần đây đó thì có một anh tên là Peter Reed, anh người Mỹ, sau khi mà học về một cái ngành mà mình gọi là làm việc ra trường để thành cái medic đó, tức là một cái người đó mà giống như đi cứu thương, đi làm việc đó bạn. Thì anh mới xung phong, anh mới đi làm rất nhiều nơi, và cuối cùng người ta gửi anh qua bên Iraq đó bạn. Thì gửi qua Iraq đó thì là lý do là anh gia nhập vào trong cái Marine là lĩnh mà thủy quân lục chiến đó, Marine. Thì anh mới vào trong cái Marine để mà anh đi làm việc. Các bạn biết không, thì họ mới gửi anh đi ra ngoài chiến tuyến ở bên Iraq, đi chỗ này chỗ kia, Mosul là cái đặc biệt là cái chỗ mà họ đánh nhau dữ lắm đó. Thì anh đi ra thì là anh mới đi giúp, nghĩa là ai cứu thương, ai bị thương thì anh cứu. Nhưng mà sau đó thì là lính Mỹ họ được lệnh là họ rút lui hết, tại vì họ phải đi chỗ khác. Thì anh cũng được lệnh là anh rút lui, và người ta cho phép anh giải nhiệm, tức là anh về lại bên Mỹ thì anh chỉ đi gần 1-2 năm thôi. Nhưng mà anh này rất là trẻ, và anh lúc ở Iraq anh thấy là có nhiều người rất là đau khổ, và nhiều người là cũng bị cái nạn của chiến tranh, nhiều khi là bị đủ thứ cả. Mà bây giờ anh biết chắc là đến kia tình trạng không có cái người mà, và cũng không có tiền bạc gì nhiều để mà giúp ai cả. Thì các bạn biết sao không bạn, anh trở lại Iraq, nhưng mà anh làm với cái vai trò thiện nguyện. Mà thiện nguyện hay lắm, là anh không phải làm với là cái Marine của Mỹ, mà anh làm với tư cách cá nhân đó. Anh ở đó ngay cái chỗ cái thành phố mà Mosul mà chỗ đánh nhau nhiều lắm đó. Và quân của Mỹ đã rút ra rồi đó, các bạn biết sao không các bạn. Thì anh từ một cái dạng người medic chỉ biết băng bỏ cứu thương, anh làm những cái chuyện khác. Rất may là bởi vì anh có học trong trường và biết những cái chuyện để mà cứu người. Và anh ở đó anh làm 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Được làm mỗi ngày anh nói là chỉ ngủ 2-3 giờ đồng hồ thôi. Và anh làm liên tục cứu người này và những người bạn khác. Khi thấy anh như vậy thì họ mới giúp anh, cũng những người Mỹ họ tới giúp anh. Rồi anh chạy một cái nhà thương, tức là mình gọi là làm ra một cái nhà thương mà mình gọi là tạm thời, tạm bỡ đó, để mà cứu những cái người nào bệnh, cứu những người nào bị thương. Không biết bao nhiêu người bị thương, như là con nít bị đủ thứ cả, anh tới anh giúp. Và những vị bác sĩ khác đó, họ thấy anh như vậy họ cũng cảm động, họ cũng tới họ giúp họ làm. Và các bạn biết không, nó trở thành một cái chuyện rất đẹp, là bởi vì anh này đó, anh cho ra cái thân mạng, hy sinh mình cho người khác, và làm không biết bao nhiêu người cũng mở tông, cũng cảm động, và họ nhảy vào họ cũng làm để mà cứu được những người khác trong cái chỗ mà mình có thể gọi là tuyệt vọng. Nhưng mà cái hành động hay lắm các bạn, bởi vì đó, cái nơi mà không ai dám tới cả thì sao mà tới. Thì phóng viên của Mỹ đó, cái đài MSNBC, thì họ cũng có gửi người tới, và họ rất là ngạc nhiên trong lúc nó bom đạn là nó đùng đùng rung rung xung quanh đó. Thì anh này vẫn tiếp tục đó, anh làm việc. Mà khi hỏi anh có ai trả tiền lương gì không thì anh nói không có lương, không có bổng gì hết, không có cái benefit gì hết. Anh chỉ làm được những người dân ở đó cho ăn cho uống và như vậy thôi. Mà sống có phải có phòng ngủ có tên đâu, không có bạc đâu, không. Anh ngủ ngay trong liều đó, và thức dậy là đi giúp người. Nhưng mà mình ngồi mình suy nghĩ đó, đời đó, những cái người như vậy, tuy họ không phải mang danh là Phật giáo, họ không mang danh một tôn giáo nào cả, nhưng mà họ mang cái tinh thần đó, của cái bổ thí ba la mật cho, không hề nghĩ ngợi đến cái chuyện là mình sẽ được lời cái gì và mình sẽ như thế nào. Cái hành động cho đó nó rất là thâm sâu, và nó làm cho mình phải suy nghĩ rất nhiều đó. Nhiều khi đó, cái đạo Phật nhà mình đó, nhiều khi mình là bổ thí, mình là cho ra hay nói, nhưng mà thường thường đó, mình chưa có thấy những cái gương đó mà cho ra của những cái tôn giáo khác hay của người khác nó đẹp kinh khủng như thế nào. Và nó sẽ giúp cho mình hiểu rằng là cái sự bổ thí cho ra đúng là một cái ba la mật, là tới cái đạo bị ngạn, là tới cái chỗ mà mình cảm thấy là con người mình là thăng hóa, mình không còn ở trong cái chỗ mà phàm phu tục tử, lúc nào mình cũng nghĩ tới cái lời của mình, lúc nào mình cũng giữ bó của chúng mình. Cho nên thầy tin rằng là các bạn biết không, là chúng ta lúc nào con người của mình sống thế nào mình cũng có cơ hội để mình cho ra. Mà khi cơ hội nó tới đó thì mình đừng bao giờ từ chối cả, đừng bao giờ mà tìm cớ để mà mình không muốn cho ra. Bây giờ khi bạn nghe câu chuyện này đó, cũng không phải là bây giờ là bạn lên máy bay đi qua bên kia giúp người bên Iraq không. Có thể là mình những cái chuyện nhỏ nhỏ trong ngày của mình, trong nhà của mình, khi mà mình ở với mẹ mình, với cha mình, với anh mình, em mình, chị mình, vân vân đó bạn. Và đối với con cái cũng vậy đó, mình tìm được cơ hội nào đó để mình giúp họ, dù là một chuyện nhỏ đó, mình hết lòng mình giúp đi, mình làm tới nơi luôn, mình bỏ hết thời gian, hết sức lực của mình để mà làm cho cái chuyện đó, khiến mình, cái bản ngã mình nó biến mất. Khi mình giúp cho anh mình thì mình cũng làm cái hết lòng luôn, mình không nghĩ tới là mình làm cái đó là bởi vì mình muốn đạt cái gì mới được. Khi mà mình làm cái chuyện trong người, trong nhà của mình hay là người ngoài đó mà làm bởi cái tinh thần đó thì bạn biết nó đẹp vô cùng, bởi vì nó nói lên một cái đặc tính rất là quan trọng là mình thăng hóa cái bản ngã mình không còn nữa. Như vậy thì là cái đặc tính bổ thí ba la mật đó là mình làm để cho mình biến mất đi cái bản ngã, biến mất đi cái tôi của mình. Mà cái tôi này biến mất thì tức là mình đạo bị ngàn, mình tới cái bờ bên kia. Như vậy thì cái con sông hay là cái biển ở giữa là gì? Là cái sự chấp trước vào cái bản ngã của mình đấy. Cho nên mình làm sao đó, khi mình bổ thí cho ra đó, mà mình có thể làm cái hành động gì đó mà nó làm cho biển mất đi cái sự chấp trước mình, hay là chấp kẹt mình vào trong cái bản ngã đó các bạn, vào trong cái tôi. Mà thường thường là cái mặt của mình, nó giữ mình ở trong đó. Các bạn biết không, người ta nói là khi mà mình buông đi và cho ra cũng giống giống nhau đó. Nhưng mà cái buông đi đó thì nó có hơi khác một chút xíu. Cái buông đi đó là nhiều khi những cái nó dính trong mình, bây giờ mình buông ra cho đó thì mình lời lạc đến cái người khác, nhưng mà buông đó là ý nói là nó lời lạc ở chỗ làm cho cái mặt của mình, cái bản ngã nó biến mất đi. Còn những cái chuyện mà mình thấy mình buông đi đó nó rất đặc biệt, thí dụ như là mình phải buông đi đó cái tư tưởng đó, là lúc nào mình nghĩ mình đúng cả. Cái tư tưởng mình nghĩ rằng mình đúng, cái tư tưởng cho rằng mình đúng, cái tư tưởng cho rằng mình là sếp, là ngon lành hơn tất cả, là cái lời mình nói ra là con cái mình phải nghe, cái chuyện mình nói là người ta là phải chấp nhận. Cái nhu cầu đó đó là chứng minh mình phải là đúng mới được, mình không là sai. Mà khi người nào mà họ nói mình là sai đó, là mình giận, là mình khó chịu, là mình thù, như khi mình thù suốt đời luôn, mình không thành chơi với người đó được bạn. Cho nên đó, trong cái học đạo đó, thường thường ta nói nếu mà cái ly nước nó đầy quá đó thì không học được cái gì cả. Thì cái đó là cái tình trạng đó mà nó đưa tới cái chuyện là mình cứ cho mình đúng, mình không nghĩ rằng đó, là những cái gì mình nói là có thể sai. Mà cái đó là một cái nguy hiểm, cho nên mình phải buông đi. Buông đi cái sự chấp trước cho rằng là mình lúc nào cũng đúng cả. Mình không, mình chỉ đúng với chính mình, nhưng mình đúng với người khác chứ chắc. Chứ chắc là mình đúng. Thì một cái chuyện rất là dễ hiểu, các bạn thấy nè. Bên Mỹ thì mình lại sai bên tay mặt. Nhưng mà khi mà mình qua bên Anh thì chắc các bạn thấy rất rõ ràng, người ta không ai lại sai bên tay mặt cả. Người ta đi bên tay trái. Thì cũng có cái chuyện rất là buồn cười. Khi mà thấy ở bên Nhật Bản đó, thì thầy cứ nhớ rằng là người ta đi bên tay trái, cho nên khi mà họ lên cái escalator đó và cái thang cuốn đó để cho mình đi lên lầu đó, thì thầy nhớ là mình phải đứng bên tay trái mới được. Thì thầy đứng bên tay trái đó, thì không ngờ là cái người sau đó họ đi sau lưng thầy, họ lại họ tap, tức là họ chạm vào vai thầy, họ mời thầy qua đứng ở bên tay phải. Tại vì tại là bên trái đó là cái đường người ta đi chứ không phải đứng, mà thầy lộn à, mà bên phải đó là cái đường mà người ta đứng. Nhưng mà ngược lại ở bên Mỹ thì là nó khác. Nếu bạn mà đi thì nhiều khi là bạn phải đi bên tay phải hoặc đi tay trái gì đó, thầy cũng nhớ. Nhưng mà đại khái đó là bạn phải qua cái dấu hiệu của cái nước mà thuộc về bên Anh, bên Nhật Bản hay là bên Mã Lai Á. Tại vì cái cách suy nghĩ của họ đó nhiều khi đó nó hơi khác một chút. Và cũng như là cái chuyện đó, nhiều khi đó mình viết đó, cái chữ, nhiều khi bạn qua bên Đài Loan hay bên Tàu đó, mình đọc cái chữ đó là mình đọc từ bên trái qua bên phải. Nhưng mà nhiều khi bên người Đài Loan đó, họ viết từ bên phải qua bên trái. Và có nhiều nơi là viết từ bên trái qua bên phải, nó lộn xộn như vậy đó các bạn. Cho nên đó, nó làm cho mình đừng bao giờ mình nghĩ là phải đúng cả. Cái chữ đó là Tây An hay là cái chữ An Tây. Không biết là bạn đọc là chữ An Tây là bên này qua hay là Tây An bên kia qua. Thì có một lần thầy bên Cao Hùng thì thầy đi ngang cái bạn, thầy cái chữ đề chữ An Tây, mà thầy không biết là cái này là chữ An Tây là đọc từ bên trái qua hay là Tây An đọc từ bên phải, vì cái bạn nó chỉ có hai chữ thôi, cái bạn để ra hai chữ thôi, Tây An hay là An Tây, vậy đó các bạn. Mà thầy đứng thì nhìn lên nhìn xuống thì không biết là bây giờ đó mình nên nói về cái người đọc cái tên này về cái người sao để đỡ quê, tại vì mình không biết là cái chữ này là Tây Án hay là An Tây. Bạn thấy một chuyện là dạng gì như vậy đó. Rồi cuối cùng cả đó, thì thầy quyết định là chắc là Tây An, tại vì là cái chữ Tây An là ai cũng biết là đọc từ bên phải qua bên trái là Tây, rồi trong chữ An đọc bên trái qua là An mới Tây. thầy quyết định phải đọc cái kiểu đó. Cái người đứng bên cạnh thầy họ cười, họ nói cái này không phải là Tây An mà cái này đọc là An Tây. Thầy hỏi tại sao mà đọc cái này là chữ An Tây, vì tôi nghĩ An Tây nó không có ý nghĩa gì. Thầy họ nói là không, cái này là chữ phiên âm của NC. NC thì thầy mới vô trong đó, thầy mới biết là cái tiệm này đó nó lấy cái chữ đó, nó đọc cái chữ đó đó là bởi vì nó phiên âm NC. Vậy thôi các bạn. Nhưng mà nhiều khi đó, mình không thể nào mình biết được cái chuyện mình nghĩ là đúng đó thì lúc nào nó cũng đúng cả, bởi vì mình chỉ đúng với mình thôi, người khác không chắc là họ cho mình là đúng. Và mỗi nơi mỗi khác cái phong tục tập quán nó là khác, nó không giống nhau. Một cái chuyện mà các bạn cũng thấy rất là rõ ràng đó là cái nhu cầu cho mình đúng đó, là nó nguy hiểm. Mà cũng hồi nãy em nói chuyện đi xa đứng, nhưng mà các bạn biết không, thì dụ như là vừa rồi thì thầy gặp những cái người Hồi giáo thì họ mới phải cho thầy đó một cái người mà lái xe để đưa thầy đi thăm London, rồi xong rồi đó mới đưa thầy về cái hotel trước khi mà thầy bay ra khỏi nước Anh thì về lại Mỹ. Thì cái người tài xế, người đó là người Muslim đó các bạn. Họ được cái nhóm mà Hồi giáo mà cấp tiền Muslim đó, cái nhóm Hồi giáo này là cái nhóm Hồi giáo mà họ lúc nào họ cũng nghĩa là có cái khẩu hiệu là love for all mà hatred for none, có nghĩa là thương tất cả và không ghét một ai. Thì họ mới phải một cái người tài xế đó lại cho thầy đi. Thì đến lúc mà sống rồi thì thầy mới cảm ơn cái ông tài bạc tài này đó, thầy mới lấy một chút tiền ra tiền tiếp đó bạn, để mà thầy nhặt vào tay để cảm ơn. Các bạn biết cái Hồi giáo này họ lắc đầu, họ nói thầy oh don't get me wrong, đừng có nghĩ là lầm là tôi không muốn lấy tiền, đừng nghĩ lầm là tôi khinh thường, xin lỗi, là bởi vì tụi tôi lấy cái chuyện phục vụ này đó là cái chuyện mà tôi phải làm. Phục vụ là một tôn giáo của chúng tôi. Charity is my religion. Tức là cái phục vụ, làm charity đó, cái phổ thiện nguyện đó, là cái tôn giáo của tôi. Thế rất là ngạc nhiên, thầy chứng thực, không ngờ là ông này ông nói cái đó, ông rất là dễ thương các bạn. Ông cầm cái tay của thầy, ông nói. Thì tại ra đó, mình nghĩ lộn, mình nghĩ là ủa, người nào mình cho tiếp á? Không phải, có những người đó, họ không nghĩ cái chuyện hệ mà làm là được tiếp. Họ không bao giờ họ nghĩ tới cái chuyện được tiếp, mà họ nghĩ rằng đó, là họ làm cái thiện nguyện thật sự 100% thiện nguyện, họ không nghĩ tới cái lời lạc phía sau đó các bạn. Cho nên nhiều khi cái văn hóa của nước Mỹ đó là ăn xong mình cho tiếp, người ta làm gì mình cho tiếp, mình cảm ơn, đó là một cách mình cảm ơn. Cái cảm ơn của mình là biến thành cái vật chất, biến thành cái đồng tiền để mà biểu hiện cái sự cảm ơn của mình. Nhưng mà còn những nơi khác và những cái tôn giáo khác, những tổ chức khác thì họ là không nghĩ như vậy. Họ làm như vậy mà họ nghĩ là khi mà mình làm thiện nguyện là mình không thể nào mà lấy tiếp hay lấy một bất kỳ một cái chuyện gì của cái người mà mình phục vụ. Đó là những cái quan niệm đó mà nó rất là hay, mà nhiều khi đó mình cứ dự mình là đúng là trật rồi. Một cái chuyện khác thì dụ như là như bạn mà con cái đó, nhiều khi bạn nghĩ rằng đó mình đúng, con cái là sai, chứ còn không thì là nó không gọi là con mình. Con là phải nghe lời mình 100% tuyệt đối, chứ nếu mà nó mà không nghe lời đó thì nó là bất hiếu. Thì cái quan niệm đó nhiều khi thì mình phải ngồi mình suy nghĩ lại là có nhiều chuyện mình đúng lắm, nhưng mà có nhiều chuyện mình phải lắng nghe con cái của mình. Nhưng khi nó nói đúng thì nó không có sai, nó không trật đâu. Đây là một cái chuyện mà điển hình. Cái bạc này đó, cái đứa con 12 tuổi bạc phải nói với thầy. Thì thầy con ngồi trên xe đó, thì con ham là chuyện với vợ của con, nên con đi lạc rồi đó. Thì con mình nhớ măng mạng là cái con đường này đi làm sao, không sao, con mình nhớ măng mạng để con tìm cái đường nó đi. Thì đứa con 16, 12 tuổi nó nói, ba đừng đi đường này, ba nghèo bên này này, ba chỉ bên kia. Mẹ đó, tức là vợ con đó, mình nạt là mày đừng có nói gì để cho ba mày lại. Đứa nhỏ 12 tuổi nó, nhưng mà ba mà coi này, con đang coi trên GPS nữa, tại đây là có cái phone là coi. Nhưng mà ông bố đó thì ông không có coi trên GPS được, tại vì ông đang lái xe mà, thì anh này anh đang lái xe, anh đâu có thể lấy được. Mà ba mẹ đó, thì ba đó, cũng chưa kịp quay đó, nhưng đứa con đó, nó rất lanh, nó quay liền. Thành nhiều khi đó, mình mà lanh trị một cái đó, thì mình đừng nghĩ là mình trúng. Mà mình hãy nghe con cái đi, cái chuyện nó quá dễ, đâu có gì khó đâu. Nhưng mà các bạn thấy cái chuyện nhỏ như vậy, nhưng mà nó nói lên cái thành kiến của mình. Nhiều khi mình nói với con cái đó, mình không muốn nghe nó. Hoặc là người cha đó, khi bị đi lạc như vậy đó, lại không muốn hoại cái đứa con của mình, không muốn hoại vợ, từ mình tìm đường. Mà rồi rốt cuộc rồi thì là rơi vào trong cái chỗ là hỗn loạn hơn là mình chỉ cần hỏi được con, con qua cái GPS trên ba cái thôi là xong rồi. Thì những cái chuyện là nhỏ như vậy là thưa bạn, nhưng mà nhiều khi thì cái buông đi cái chuyện mình cho rằng là mình đúng. Một cái khác nữa đó là mình gọi là buông đi đó, cái quyền control của mình. Nhiều khi mình không thể buông cái quyền control, mình nghĩ rằng là mình là cái người thế này thế kia, mình không muốn nữa. Những người cha cho mình là cha thôi và mình không buông được. Rồi còn nhiều người đó, thì là đương nhiên là mình gọi là tham quyền cổ vị, hay là người ngồi trên thì đương nhiên họ không muốn nghĩ rằng là họ mất đi cái quyền hành được các bác. Cho nên đó, cái control đó, cái quyền đó, hay là để mà kiểm soát, để mà nắm quyền cái đó đó, nó mạnh ghê lắm. Và khi mình mất cái control đó, là mình cảm thấy giống như thử là mình chơi với, mình không thể nào mà mình có thể tồn tại được. Hoặc là mình cảm thấy là mình rất là không những là chơi với mà mình hụt hẫng làm sao đó, mất cái quyền. Mà cái quyền đó, cái control đó đó là nó mạnh kinh khủng luôn các bạn ơi. Mỗi người mình đều có một cái góc độ để mình sống trong đời. Và mỗi cái góc độ mình sống thì lúc nào mình cũng có một cái trách nhiệm. Và đi về cái trách nhiệm đó thì thường thường mình có cái sự tự do để mà làm sao thực hiện cái trách nhiệm đó. Và khi mình thực hiện cái trách nhiệm đó thì thường thường đó, là mình có được một cái quyền hạn nào đó. Và cái quyền hạn đó đó nhiều khi nó không lớn nhưng mà nó làm cho mình rất là quan trọng. Rất là quan trọng các bạn. Thầy cứ nhớ là khi mà thầy đi vào trong cái airport đó, cái cầu tiêu đó, cái người mà đang lau cầu tiêu đó thì họ để một cái cục mà vàng vàng, cái cục vàng đề là qua chừng nó trơn trượt. Thì thầy nhớ ở John Way ấy, thì có một cái bạc nọ đó, bạc để cái bạc nó xong rồi thì bạc mới lau cái một khúc của cầu tiêu. Thì thầy đi vào một cái đó thì thầy chào bạc một cái, rồi thầy tặng người qua, thầy tránh cái chỗ mà có nước đó, đó mà bạc đang chui, thầy đi qua bên kia. Thì ông mỉm cười một cái, ông mỉm cười, ông gật đầu theo, thì thầy đi vào cầu tiêu. Khi thầy đi ra lại đó, thầy cũng mỉm cười, thầy chào ông, thầy cảm ơn, nói thank you. Rồi thầy, vì mình không còn nhiều lời, cho mình cho gật đầu, mình thank you, thì ông cũng cười lại. Thì ông đang ở một cái chỗ khác, ông không còn đứng cái chỗ đó nữa, nhưng mà thầy cũng thank you. Nhưng mà bạn biết không, thì khi mà thầy đi ra khỏi, thầy mới tới cái chỗ rửa tay, thì thầy nhìn lại cái phía sau, cái ngay vừa đi vào ngay trong cái chỗ cái vũng nước mà có để cái mình gọi là cái bảng mình gọi là quá trình là nó đang trơn trượt đó, thì cái ông này đó, ông đi thẳng ngay quá luôn, ông kéo cái vali ông đi thẳng ngay luôn đó, và ông không có để ý gì tới ai cả. Thì bạc biệt sao ông bạc, thì cái người mà họ đang lau cái nhà đó họ rất là sợ là ông này ông tệ một cái thì sao. Thì ông này nói, oh, sir, be careful. Thì ông này ông nói như vậy, thì thầy nhìn trong cái gương, thầy thấy như vậy, lúc đó thầy đang rửa tay. Thì nhìn gương thầy thấy như vậy đó, nhưng mà các bạn biết sao không bạn? Cái người khách á, không những là không có cảm ơn, mà cái người khách á, lại còn nạt lại nữa, nói, mind your business, trời ơi, nói to kìa, mind your business là nghĩa là, ông làm đừng có lo chuyện của ông này, đừng có lo của tôi. Thầy thấy cái chuyện đó nó cũng làm cho mình cũng hơi nhộn nhạo, tại vì là người ta cũng khé quán hoài mà. Nhưng mà thưa bạn, nếu mà bạn nghĩ về cái chuyện tâm lý đó, thì bạn thấy rõ ràng là cái người khách đó đó họ cảm thấy rằng họ bị mất đi cái danh giá, họ là họ bị người ta sửa lưng, họ khó chịu lắm. Mà nếu mà sâu hơn chút nữa là họ mất đi cái control, họ là một cái người nào cao cả trong xã hội, có chức vụ địa vị cao, là bây giờ bị một cái người mà đang làm việc mà đang lau chùi như vậy mà sửa lưng, mà thật sự cũng là sửa lưng đó, họ khé, họ sợ mình tẻ thôi, như vậy thôi. Nhưng mà thầy thấy rất là complicated, cho nên khi mà thầy ra khỏi cái nhà đó, nhà tắm đó, thầy ra khỏi thì cái đặc biệt cái SNA là cái John Way Airport nó nhỏ tới nó không lớn, thì ra khỏi cái nhà tắm đó, thì thầy cũng trong lòng cũng hơi tần mần, thầy cầm cái vẻ, thầy không biết là nó đi bên tay trái tay phải, tại vì là phải còn chọn cái hướng nào tới cái gate đấy. Thì cái ông mà mình gọi là janitor, cái ông mà ông làm việc, ông cũng đi ra, ông cũng lúc đó ông đi ra, thì thầy ông mặc bình thường, nó không có cái giận dữ, không có cái tức bực gì trơn, ông cũng nhẹ nhàng đi ra thôi. Nhưng mà làm cho thầy có một cái bài học rất hay, là nhiều khi đó, người ta làm việc người ta hết lòng, mà có người khác họ có sai sẻ, họ nói gì, nhiều khi cái tấm lòng của họ nó cũng rộng đủ, và họ rõ ràng cái vị đó đó, cái vị mà janitor đó rõ ràng là một cái người đó mà không phải là không có sự tu dưỡng. Mình thấy nói như vậy thì hơi nhiều chuyện chút, nhưng mà nói rằng là cái vị đó đó họ cũng có cái sự tự trong, và họ cũng sẵn sàng đó là absorb, chấp nhận đi những cái chuyện mà những người khách này, như khi họ nói lung tung, họ nói phê bình hay là họ chửi mắng với họ cũng, nhưng mà cái vị đó đó cũng nhẹ nhàng. Thầy nhìn lúc ra lại thầy cũng nhìn theo, thì ông không thấy thầy, nhưng mà trong lòng thầy cảm thấy cái bài học nhiều khi đó là các bạn biết đó, nhiều khi là mình ngồi cái chức vụ này chức vụ kia trên cao quá, nhiều khi mình cũng nghĩ rằng là mình quan trọng quá, chứ thật sự chúng ta đều là những chúng sinh bình thường cả. Và nhiều khi đó còn có một cái bệnh thứ ba nữa, là cái bệnh đó mà thường thường mình gọi là bệnh đổ thừa đó bạn, blaming đó, đổ thừa đó, là nhiều khi đó cái đó mình phải buông đi cái thoái mà đổ thừa. Cái thoái thích control rồi, nhưng mà cái thoái đổ thừa cũng dễ sợ lắm. Đổ thừa là mình có lỗi cái gì đó, mình mỗi giờ mình nghĩ rằng là mình là có lỗi cả. Hồi nãy nói rằng là mình muốn là chứng minh là mình đúng, lúc nào mình đúng cả, nhưng mà rồi mình trật là mình đổ thừa người khác, thì cả đó cũng không nên làm. Cái thoái đó mình cũng nên buông đi, mà mình nên nghĩ một cách rất là giản dị rằng cái cuộc sống của con người của mình ấy, ai là cũng có lỗi cả, mà có lỗi thì mình sửa cả rồi là xong, có gì đâu mà phải lúc nào mình mà đổ thừa người này người kia cả. Make excuse, tức là lúc nào mình cũng có những cái lời để mà nói rằng là cái năng lực của mình. Nhiều khi đó, buồn cười là bạn thầy có cái bạn là đi vào học của thầy như đi trẻ chú, thầy mình chào bác, chúc mừng là bạn tới, mà thầy lên thầy nói ô chào bác, thì cái bạn này đáng lẽ là cũng là chào lại thầy, thì bạn là nói một câu khác, con nói dạ thưa thầy cái xe kẹt quá cho nên con tới trễ. Ủa, nhưng mà thầy đâu có hỏi là bạc tại sớm từ trễ đâu, thầy chỉ nói là chào bác thế thôi mà, good morning thế mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà con người mình nhiều khi đó mình sợ, mình muốn là người ta hiểu mình hơn, cho nên mình phải nói ra ô tôi con tới trễ là bị xe kẹt. Nhưng mà cái thật sự đó, cái người mà hỏi đó họ có chú ý tới cái lời giải thích của mình không? Nhiều khi họ không chú ý tới, nhiều khi là từ mình đó mình cảm thấy là khó chịu trong lòng, mình phải nói ra để đỡ cái sự khó chịu. Cho nên nhiều khi những sự khó chịu đó đấy là một cái đặc tính mà mình không thể nào mà mình không có được, mình phải khó chịu và mình xin lỗi. Nhưng mà cái đó là điều tốt, đâu có phải xấu đâu bạn. Nhưng mà nhiều khi đó mình hoặc là mình bịa ra cái lý do này lý do khác, hoặc là mình đổ thừa người này đổ thừa người kia, mà cái đổ thừa đó nhiều khi đó nó chỉ làm cho mình thấy mệt thôi. Mệt ấy, thì mình sẽ không tự tại được. Đấy, do đó thưa các bạn, nói một cách khác là, thì ngày hôm nay thầy nói sơ sơ cho các bạn biết là về cái hành mà của các vị Bồ Tát ấy, là lúc nào họ cũng nghĩ tới cái chó ra, họ nghĩ tới cái chuyện buông đi. Mà buông thì có nhiều thứ lắm. Đấy, hôm nay mình tạm thời mình nói sơ sơ hai ba chuyện buông đi như vậy thôi, nhưng mà trong cái bài kế tiếp, trong lần tiếp đó, thì thầy sẽ nói thêm nhiều hơn nữa về cái hành buông đi, cũng như là cái hành mà mình gọi là mình bổ thí cho thâm sâu hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chương trình Radio Khai Tâm ngày hôm nay. Và đồng thời đấy, để mà kết thúc, thầy cũng muốn xin mời các bạn đó, tới tham dự cái Mandala ngày 26 tháng 8 này ở trên cái trung tâm Hội Tu Viện Phụng Sự ở đường 4, ở số 420 South Brookhurst trong vùng Anaheim đó, thành phố Anaheim. 420 South Brookhurst là cái trụ sở mới của Hội Tu Viện Phụng Sự. Thì mình sẽ có một cái chương trình Mandala buổi tối, 7 giờ buổi tối đó. Cái Mandala này có một cái tên mới, bởi vì cái ngày này đó, cái tối thứ 7 này, mình sẽ cầu nguyện cho những người nào mà có bệnh nan y đó các bạn. Thế nên xin mời các bạn nào đó mà gia đình mà có người bệnh nan y đó, thì tới thì cái Mandala này là Mandala của Đại Bi Quảng Âm. Nó không phải Mandala cầu siêu siêu độ, mà đây là cái Mandala đó, là một cái nghi thức nghi lễ đó. Mình cầu Đức Quảng Âm Bồ Tát làm sao mà gia trì cái thần lực để cứu các bạn nào mà có bệnh nan y, có bệnh từ ung thư tới cái bệnh mà kinh niên như bệnh gì đó đó, thì mình mời các bạn hay là người trong gia đình tới, đáng tên tới để mình cầu nguyện hồi hướng cho đó. Thì cái ngày là ngày 26 tháng 8 thứ bảy tuần này ở 420 South Brookhurst Anaheim, là xin mời các bạn tới tham dự cùng với thầy lúc 7 giờ ở đêm thứ bảy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm. Xin cảm ơn quý vị thính giả và xin kính mời quý vị đón theo chương trình kỳ tới cũng vào giờ này.